truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 12 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử.
Trong khi thực phẩm bẩn có chiều hướng ngày càng gia tăng thì vấn đề làm sao để đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh là điều mà bất cứ trường học nào trên địa bàn thành phố cũng đều quan tâm.
Là một trong số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có số lượng công nhân lớn, để góp phần làm nên thành công của ngày hội non sông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị và phối hợp với các địa phương để công nhân được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Sáng 12 tháng 5, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên tổ chức họp để bàn về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 2 chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận thông qua quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị bầu cử số 2 nhằm đảm bảo thực hiện tốt cuộc bầu cử quốc gia. Các thành viên trong Ban bầu cử cũng thảo luận thống nhất về chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên giữa các thành viên, kế hoạch kiểm tra các công tác chuẩn bị, tổ chức ngày bầu cử tại các địa phương, phương án đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử, v.v. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến vào các dự kiến chương trình tổ chức điểm khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh một số vấn đề mà Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị bầu cử số 2 cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí nói:
"Và nếu như mà chúng ta hàng trăm cái yêu cầu đặt ra thì mà khoảng 99 trường hợp mà mình đã đảm bảo yêu cầu rồi, nhưng chỉ cần sơ suất một yêu cầu nhỏ nhỏ nào đó thì có thể là dẫn đến hủy cả một cái kết quả của cuộc bầu cử, hoặc là bị ảnh hưởng về vi phạm pháp luật. Nên là đề nghị các đồng chí chú ý cho là tất cả những cái mà có liên quan đến quy trình, trình tự, thủ tục, tiến độ, là đề nghị các đồng chí vấn đề đảm bảo cho đúng yêu cầu pháp luật thì các đồng chí đã làm tốt rồi, nhưng mà tới đây thì tôi cũng đề nghị là các đồng chí tiếp tục quan tâm cho. Về cái nội dung thứ hai ấy, thì tôi đề nghị là chúng ta phải coi trọng cái nội dung, rồi cái chất lượng và cái sâu sát. Cái sâu sát ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng là ở tỉnh đi kiểm tra các huyện, rồi thậm chí xuống xã, rồi huyện, rồi cũng phải đi kiểm tra xuống xã, xuống thôn. Từ nay trở đi là chúng ta phải có một cái kế hoạch thống nhất mà chúng ta phải công khai kế hoạch đi kiểm tra. Cái nội dung thứ ba nữa là cái nội dung về cái bầu đủ, bầu đúng và đảm bảo cái tính lan tỏa cao. Cái ý thứ tư là cái ý mà cũng rất quan trọng là từ nay trở đi thì hiện nay chúng ta chỉ còn có 10 ngày. 10 ngày thì tôi đề nghị các đồng chí kể cả về góc độ của tỉnh, của cả các huyện, thì các đồng chí cố gắng quan tâm cho cái công tác, đặc biệt nhất là cái công tác tuyên truyền. Trong cái tuyên truyền này quan trọng như thế rồi thì các đồng chí đặc biệt quan tâm cho cái tuyên truyền trực quan.
Sáng 11 tháng 5, 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thịnh Đức. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã trình bày chương trình hành động, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu trúng cử. Cử tri xã Thịnh Đức đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, nhất là những chương trình mang tính thực tế cao, sát với nguyện vọng của nhân dân. Cử tri bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên bằng tâm huyết của mình hãy quan tâm hơn nữa đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân.
Nghe cái chương trình hành động thì chúng tôi cũng rất là tán thành, đồng ý. Và qua cái tiểu sử của các ứng cử viên thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay là các ứng cử viên là đều đảm bảo cái trình độ rồi là năng lực công tác cũng như là để đại diện cho nhân dân. Tuy nhiên tôi vẫn có một số ý kiến là đề nghị là các cái ông bà là được ứng cử thì cũng nên quan tâm lại về vấn đề phòng chống tham nhũng, vấn đề chạy chức chạy quyền. Tôi rất mong muốn là những ứng cử đại biểu đồng dân khóa tới nay mà trúng cử thì mang hết khả năng của mình và tìm hiểu vấn đề cụ thể người dân hiện nay là đang quan tâm để mà đại diện cho nhân dân thực hiện những cái việc mà người dân người ta đề nghị lên cấp trên. Muốn là các vị không hô khẩu hiệu suông mà muốn có những cái chương trình hành động cụ thể.
Chương trình hành động tất cả các ứng cử viên trình bày trước ở đây, đó là tốt. Mỗi cương vị công tác, mỗi vị trí, tất cả là vì dân. Thế nhưng mà sau này nếu như mà khi đã bầu rồi, dân tín được đại diện cho quyền lợi của công dân, của người dân thì chỉ đề nghị là các đại biểu phải phát huy hết cái vai trò trách nhiệm của một đại biểu hội đồng ở các cấp. Có tiếng nói, tôi chỉ cần là đề nghị có tiếng nói cùng với tập thể hội đồng để gì? Giải quyết đúng cái tâm tư nguyện vọng của dân và thực hiện đúng cái vấn đề là dân biết, dân bàn, dân làm.
Bên cạnh đó, nhiều cử tri đã nêu lên những ý kiến tâm huyết, mong các ứng cử viên nếu đắc cử sẽ tích cực tham gia giải quyết các vấn đề như quản lý đất đai, chính sách đối với người có công, quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại diện các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri. Trên cơ sở đó sẽ bổ sung vào chương trình hành động.
Ngày 12 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc vận động bầu cử với cử tri phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình và hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý nhà nước trong việc thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học, nhất là tăng cường xây dựng cơ sở vật chất đối với bậc tiểu học và mầm non, dành nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri, tập trung nghiên cứu về công tác cải cách hành chính, chỉ đạo việc thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua hình thức hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, v.v. Cử tri phường Quan Triều đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nếu trúng cử sẽ là cầu nối quan trọng giữa Đảng với dân để truyền tải những ý kiến kiến nghị của các cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, v.v.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sôi nổi hào hứng với những tiếng reo hò cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm cổ động viên là sinh viên của các trường cao đẳng và đại học thuộc Đại học Thái Nguyên, tạo nên sức nóng cho hội thi. Tìm hiểu luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân vừa diễn ra ngày 12 tháng 5 tại Hội trường lớn Đại học Sư phạm Thái Nguyên do Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức.
9 đội thi gồm 7 trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên và 2 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã mang đến hội thi nhiều nét riêng, tạo nên sự phong phú cho hội thi. Bằng hình thức sân khấu hóa, hội thi được tổ chức với 3 phần thi gồm chào hỏi sinh viên với bầu cử và tìm hiểu tuyên truyền về bầu cử. Ở mỗi phần thi, ban tổ chức lại lựa chọn hình thức thi phù hợp để tạo nên sự sinh động hấp dẫn cho toàn hội thi. Đặc biệt ở phần thi thứ 3, thi tìm hiểu tuyên truyền về luật bầu cử, các đội thi dưới dạng các tiểu phẩm kịch ngắn trong thời gian 10 phút. Xác định phần thi này sẽ được nhiều khán giả đón nhận, nên các đội thi đã cố gắng xây dựng kịch bản, lồng ghép các kiến thức cơ bản về luật bầu cử để truyền tải tới toàn thể hội thi. Nói về việc chuẩn bị cho hội thi cũng như thông điệp mà đội thi của mình muốn gửi tới hội thi qua phần thi tiểu phẩm, thí sinh Tạ Thùy Dung, đội thi trường Đại học Nông Lâm cho biết.
Thông qua những cái tiểu phẩm mà trường em và các câu lạc bộ tham gia thi lần này cũng hết sức là thiết thực, gần gũi với đời sống của sinh viên. Và qua cuộc thi này, chúng em cũng muốn gửi tới thông điệp với không chỉ các bạn sinh viên của trường Đại học Nông Lâm mà toàn thể sinh viên của Đại học Thái Nguyên. thực hiện đúng quyền cử tri của mình, đi bầu cử đúng giờ và có lá phiếu hợp lệ và đúng quy định để góp phần vào một cái thành công chung của một ngày hội lớn của đất nước ạ.
Điều ghi nhận tại hội thi này là ở mỗi phần thi, các đội đều có những cách trình bày và diễn giải hết sức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, cộng với hình thức phong phú, nên đã thu hút rất đông khán giả đến theo dõi. Có nhiều tiểu phẩm để lại ấn tượng mạnh cho toàn hội thi về kết cấu nội dung cũng như ý nghĩa giáo dục cao trong việc lồng ghép kiến thức tuyên truyền bầu cử với giáo dục đạo đức cho các bạn sinh viên. Là sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đến dự hội thi, khán giả Phan Thị Viên, lớp A K48, khoa lịch sử cho biết.
Trong ngày 22 sắp tới thì chúng em sẽ đi bỏ phiếu để bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tuy nhiên thì là chúng em mới lần đầu đi bầu cử nên là cái việc tìm hiểu rồi là luật như thế nào thì chúng em chưa được biết rõ, nên hôm nay trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tổ chức cái hội thi tìm hiểu về luật bầu cử ạ. Nên qua đây thì chúng em sẽ tìm hiểu được thêm về luật bầu cử, đồng thời là cũng sẽ ý thức cái trách nhiệm của mình đối với đất nước ạ.
Mặc dù chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng bằng sự chuẩn bị chu đáo, quá trình nghiên cứu, tìm hiểu nghiêm túc về luật bầu cử, nên các đội thi đã tham gia hội thi bằng cả tinh thần trách nhiệm và ý thức của một công dân, một cử tri trong vai trò một tuyên truyền viên bầu cử. Mặt khác, thông qua hội thi này, ban tổ chức mong muốn tạo dựng một kênh thông tin thiết thực, bổ ích để tất cả các bạn sinh viên cùng tham gia. Nói về quá trình chuẩn bị cho đội thi cũng như ý nghĩa mà hội thi mang lại, anh Hà Xuân Linh, phó ban tổ chức hội thi, bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Để chuẩn bị cho cái hội thi này, trong 2 tháng vừa qua thì đoàn thanh niên của các đơn vị Đại học Thái Nguyên được giao nhiệm vụ đã rất tích cực chuẩn bị và hy vọng là các bạn ngày hôm nay thì sẽ thể hiện những cái trí tuệ của mình trong cuộc thi. Bên cạnh đó thì cuộc thi này còn mang một ý nghĩa rất lớn, đó là nhằm cái mục tiêu tuyên truyền rộng rãi hơn nữa đối với đoàn viên, thanh niên và học sinh sinh viên của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về luật bầu cử Quốc hội mới, cũng như là trách nhiệm của mỗi công dân trẻ trong việc tham gia vào cái hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Có thể thấy, bằng nhiều hình thức tuyên truyền về bầu cử trong thời gian vừa qua, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên và tỉnh đoàn Thái Nguyên đã và đang góp phần cùng các cấp ngành, đơn vị trong tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các cấp các ngành, các tổ chức cá nhân trong toàn xã hội, mà còn trở thành nhiệm vụ trong các trường học. Trong khi thực phẩm bẩn có chiều hướng ngày càng gia tăng, thì vấn đề làm sao để đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh là điều mà bất cứ trường học nào trên địa bàn thành phố cũng đều quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với tiêu chí ăn sạch, uống sạch, những năm qua, trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên luôn thực hiện tốt và đúng tiêu chuẩn 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm an toàn cho học sinh. Với trên 1.500 suất ăn mỗi ngày, nguồn cung thực phẩm đều được nhà trường thực hiện nghiêm ngặt qua các khâu kiểm tra kiểm định chất lượng thực phẩm và việc lưu mẫu thực phẩm. Để thực hiện đúng các tiêu chuẩn cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, trường mầm non 19 tháng 5 đã đầu tư cơ sở vật chất với nhiều trang thiết bị tiện ích, đảm bảo tiết kiệm thời gian trong các khâu chế biến thực phẩm như máy thái rau củ, máy xay thịt, nồi cơm hơi, hệ thống lọc nước tinh khiết, v.v. Cô giáo Nguyễn Minh Thu, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Là nhà trường thực hiện rất là nghiêm túc cái nguyên tắc bếp ăn một chiều và cái giao nhận thực phẩm, thì cái nguồn gốc thực phẩm giao nhận cho nhà trường thì có nguồn gốc rất là rõ ràng, có hợp đồng giữa bên nhà cung cấp với nhà trường và quy định rõ về cái trách nhiệm giữa cái người cung cấp cũng như nhà trường, và chúng tôi ban giám hiệu cũng đã tổ chức đi kiểm tra tận nơi một số các cơ sở mà cung cấp cái thực phẩm với nhà trường. Và chính vì vậy mà trong rất nhiều năm qua, cụ thể là 36 năm nay, chúng tôi chưa xảy ra một vụ độc nào.
Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cũng là một trong số trường tiểu học có số lượng học sinh ăn bán trú đông với trên 800 suất ăn mỗi ngày. Do đó, cứ mỗi lần giao nhận thực phẩm, nhà trường đều yêu cầu các chủ cơ sở cung cấp thực phẩm mang theo dụng cụ test thực phẩm tại chỗ. Với việc làm này, nhà trường rất yên tâm khi chế biến thức ăn cho học sinh. Cô giáo Triệu Quỳnh Hoa, phó hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Ngoài việc chú trọng đến chất lượng bữa ăn cho học sinh, nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nâng cao tay nghề cho đội ngũ dinh dưỡng.
Hiện nay thì chúng tôi đã thấy là trên các mạng thông tin xã hội thì có rất nhiều vấn đề về thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường. Thì để cho các em ăn cái nguồn thực phẩm sạch thì chúng tôi thường mua rau, củ quả và thịt từ các cái nguồn cơ sở mà có chứng nhận sản xuất thực phẩm sạch. Để phục vụ cho công tác bán trú thì cũng có một chút khó khăn về cái trang thiết bị. Thì hiện nay là chưa có cái trang thiết bị hiện đại, ví dụ để test thực phẩm và cái đội ngũ mà nấu bán trú, các chị nấu bán trú thì cũng chưa được đào tạo chuyên sâu mà chỉ được là tập huấn và kiểm tra sức khỏe theo các cái đợt của thành phố tổ chức. Vì thế là chúng tôi cũng rất mong muốn là các đồng chí lãnh đạo có thể tạo điều kiện cho một trường đông học sinh như chúng tôi tham gia bán trú thì có đầy đủ cái trang thiết bị để phục vụ cho các cháu ăn bán trú ở nhà trường.
Được biết, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 58 trường tiểu học và mầm non thực hiện ăn bán trú với gần 35.000 suất ăn mỗi ngày. Do vậy, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu vào, các trường học cũng chú trọng đến việc lựa chọn các cơ sở uy tín, chuyên cung cấp chế biến thực phẩm sạch và an toàn. Theo chị Lại Thị Lý, chủ cơ sở chuyên cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, việc giao nhận thực phẩm luôn được thực hiện nghiêm ngặt thông qua các khâu kiểm tra chất lượng thực phẩm với các dụng cụ chuyên dùng.
Chúng tôi có máy để đo và có máy đo để biết được là cái nồng độ thuốc trừ sâu và nồng độ nitrat là nó có là cái tiền chất mà gây ung thư trong cái thực phẩm đấy. Cứ vượt cái ngưỡng mà cho phép thì chúng tôi loại ngay.
Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số trường học chủ yếu dựa trên niềm tin về nguồn cung chứ chưa có cơ sở khoa học để kiểm định chất lượng thực phẩm. Cùng với đó, cơ sở vật chất của các trường còn thiếu thốn. Đa số trường đều tận dụng phòng học để làm phòng ăn. Chính điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh. Theo bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên, đa số các trường học trên địa bàn thành phố đều gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Song các trường học đều cố gắng đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh.
Chúng tôi nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong các cái hội nghị, trong các cái cuộc giao ban hàng tháng, tổ chức phổ biến các kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm với các nội dung chủ yếu là luật an toàn thực phẩm, hướng dẫn thực hiện luật và một số các kiến thức liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Trong thời gian vừa qua thì các nhà trường không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.
Việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi các trường học cần quan tâm thực hiện tốt. Bởi nó không chỉ có tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng về mặt thể chất mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển trí tuệ của cả một thế hệ tương lai của đất nước.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 tháng 5 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Vân Trang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra ngày 22 tháng 5 tới đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là cơ hội để toàn dân thể hiện quyền trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy pháp quyền. Do đó, để ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, là ngày hội của toàn dân, rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp. Ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cũng đang tích cực thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức cuộc bầu cử.
Chúng tôi muốn các đồng chí cán bộ, công nhân viên trong công ty, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016.
Đó là nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp được phát ra từ hệ thống loa truyền thanh nội bộ của chi nhánh May Việt Đức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Đều đặn hơn một tuần trở lại đây, nội dung tuyên truyền trên đã được phát hai lần một ngày tại khu vực sản xuất trực tiếp, nơi có gần 10.000 công nhân lao động của công ty đang làm việc ở khắp các chi nhánh may trên địa bàn tỉnh. Theo quan sát và kiểm nghiệm của chúng tôi, toàn bộ hệ thống loa của công ty đều hoạt động tốt, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu. Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã căng treo hơn 10 băng rôn có nội dung về bầu cử tại khu vực cổng chính, ra vào của các chi nhánh may và nhà máy phụ trợ. Do đó đã góp phần tích cực, mang lại hiệu quả cao, giúp công nhân hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Chị Dương Thị Hương, công nhân chi nhánh may Việt Đức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chia sẻ.
Để hướng tới ngày bầu cử cho ngày 22 tháng 5, thì công ty chúng tôi cũng có phong trào trong khi đua lao động sản xuất. Cũng đây là lần đầu tiên tôi đi bầu cử. Tôi được cầm lá cờ đi bầu cử thì tôi sẽ bầu cho người ứng cử viên của Đức đủ tài.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện có gần 10.000 công nhân, người lao động đều trong độ tuổi đi bầu cử. Tuy không có điểm bỏ phiếu tại các khu vực của công ty, nhưng nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, Hội đồng Quản trị cũng như Đảng ủy công ty đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền và phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử. Công ty đã giao cho 4 thành viên trong Hội đồng Quản trị phụ trách đôn đốc cử tri là người lao động của công ty tại các chi nhánh may. Trong số gần 10.000 cử tri là người lao động của công ty tại các nhà máy may ở khu vực huyện Phú Bình, thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ và thành phố Sông Công, thì tại chi nhánh may Sông Công thuộc phường Bách Quang, thành phố Sông Công, có đông người lao động nhất với hơn 3.000 người. Tiếp đó là nhà máy may tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình với hơn 2.500 lao động. Nhà máy may tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ với hơn 800 lao động. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty cho biết, ngày bầu cử 22 tháng 5 là ngày Chủ nhật, nhưng do đặc thù là đơn vị sản xuất kinh doanh, chúng tôi vẫn hoạt động sản xuất bình thường để đảm bảo tiến độ giao hàng cho đối tác. Tuy nhiên, công ty sẽ sắp xếp và tạo điều kiện để cử tri là người lao động của công ty được thực hiện quyền bầu cử của mình. Với hai khu vực nhà máy có số lượng công nhân nhiều là nhà máy may Phú Bình và nhà máy may tại Sông Công, công ty đang tích cực phối hợp với Ủy ban bầu cử hai địa phương trên để tìm phương án hợp lý nhất. Do đó, hơn 3.000 người lao động tại chi nhánh may Sông Công sẽ bỏ phiếu tại hòm phiếu phụ của Ủy ban bầu cử phường Bách Quang, thành phố Sông Công. Để thuận tiện trong công tác phối hợp tổ chức bầu cử tại Sông Công, công ty đã thành lập tổ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại nhà máy may TNG Sông Công gồm 5 thành viên. Đối với hơn 2.500 cử tri là người lao động làm việc tại chi nhánh may Phú Bình thuộc xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, công ty đang phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Kha Sơn để bàn giao danh sách cử tri là người lao động của công ty về bầu cử tập trung tại xã Kha Sơn. Anh Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết thêm.
Được sự quan tâm của lãnh đạo cũng như là cấp ủy công ty, trong chỉ đạo rất là cụ thể từng công việc một. Thứ hai nữa là các lãnh đạo của các địa phương cũng phối hợp với công ty một cách sát sao để đưa ra những công tác bầu cử cho nó thuận lợi. Trong đó cũng có cái khó khăn là đặc thù của TNG là đơn vị sử dụng lao động đông và có hộ khẩu thường trú ở khắp các tỉnh. Vì vậy cái công tác mà lập cái danh sách các cử tri để gửi cho các địa phương bầu cử thì nó cũng gặp một chút khó khăn thôi. Tuy nhiên thì công ty cũng khắc phục khó khăn thì cũng hoàn thành cái nhiệm vụ. Thì về công ty sẽ quyết tâm cho tất cả cử tri tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho họ được thực hiện cái quyền và coi như đó là ngày hội bầu cử để cho họ được thành công.
Thời điểm này, cùng với việc tuyên truyền cho người lao động về cuộc bầu cử sắp tới, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đang khẩn trương hoàn thiện danh sách cử tri để bàn giao cho Ủy ban bầu cử các địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích trong sản xuất kinh doanh, thiết thực chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Với sự vào cuộc tích cực của cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sẽ góp phần tích cực làm nên thành công của cuộc bầu cử.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 tháng 5 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Cảnh báo mưa dông diện rộng. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên từ đêm nay đến ngày 14 tháng 5, các khu vực sẽ có mưa rào và dông diện rộng. Ngoài ra, khoảng ngày 15 tháng 5 do tác động của không khí lạnh mạnh, nén rãnh áp thấp, nên các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, gần sáng có mưa rải rác, ngày có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời! Vợ chồng mình đi mua liền đi anh! Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập: daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.